Điều Sangha Dishesha Tăng Tạng thứ 7. 61. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Chandakali sau khi gây gỗ với các Tỳ Khưu Ni đã nổi giận, bất bình rồi nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao ni sư Chandakali khi nổi giận, bất bình lại nói như vậy? Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các vị Tỳ Khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Tỳ Khưu Ni Chandakali khi nổi giận, bất bình lại nói như vậy? Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Chandakali khi nổi giận bất bình rồi nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Chandakali khi nổi giận, bất bình lại nói như vậy? Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Chandakali bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: Này ni sư, khi nổi giận, bất bình, chớ nói như vậy. Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Này ni sư, hãy hoan hỷ. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội khi được nhắc nhở đến lần thứ ba, là tội Sangha Dissesa, tăng tàn, cần được tách riêng. 62. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Nổi giận, bất bình, không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng cay cú. Nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì. Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. 63. Vị tỳ khưu ni ấy, vị tỳ khưu ni nào nói như thế ấy? Bởi các tỳ khưu ni khác, các vị ni nào thấy, các vị ni nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: Này ni sư, khi nổi giận, bất bình, chớ nói như vậy. Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Này ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế, việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị ni, sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: Này ni sư, khi nổi giận bất bình, chớ nói như vậy. Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Này ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế, việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 64. Vị tỳ khưu ni ấy nên được nhắc nhở, và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, khi nổi giận bất bình, rồi nói như vậy. Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, khi nổi giận bất bình, rồi nói như vậy. Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, khi nổi giận bất bình rồi nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này tên như vậy, khi nổi giận bất bình rồi nói như vậy: Tôi lìa bỏ Đức Phật, tôi lìa bỏ Đức Pháp, tôi lìa bỏ Đức Tăng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ sa môn thích nữ này là các nữ sa môn hạng gì? Cũng có những nữ sa môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Tôi sẽ thực hành phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ sa môn ấy. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 65. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Thulachaya, trọng tội. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Đối với vị ni vi phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng, thì tội Dukkata do lời đề nghị và các tội Thulachaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 66. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Khi được nhắc nhở đến lần thứ ba, vị ni vi phạm tội do sự nhắc nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội Sankhadisesa, tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt Manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội Sankhadisesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội Sankhadisesa. 67. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội Sankhadisesa, tăng tàng. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 68. Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội,